Thứ bảy tuần thứ tám thường niên. Bài trích sách huấn ca. Bởi thế con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài và xin chúc tụng danh Đức Chúa. Thời còn trẻ trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Nơi thánh điện tôi hằng cầu xin và cho đến mãn đời tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. Như hoa tươi nở tựa chùm nho chín, đức khôn ngoan làm hoan hỉ lòng tôi, chân tiến bước trên đường ngay nẻo chính. Tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở còn thanh xuân, chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào. Trong đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa, đấng đã cho tôi được khôn ngoan. Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lề luật. Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết. Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan. Tôi đã để tâm tìm hiểu ngay từ đầu nên tôi sẽ không bị ruồng bỏ. Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Khôn ngoan là luôn biết và sống theo sự thật. Khôn ngoan là một nhân đức trong bảy hồng ân mà Chúa Thánh Thần ban cho con người khi họ chịu bí tích rửa tội và thêm sức. Giống như tất cả các nhân đức, khôn ngoan được ví như hạt giống có đầy đủ tiềm năng. Con người phải luyện tập thì nhân đức ấy mới phát triển được. Nếu không chịu luyện tập, con người có thể mất nó. Nhân đức khôn ngoan giúp con người nhận ra các sự thật của Thiên Chúa và mau mắn thi hành. Các bài đọc hôm nay tập trung trong nhân đức khôn ngoan. Làm sao để tìm được và thi hành khôn ngoan? Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca cho độc giả những cái nhìn rất thâm sâu về đức khôn ngoan. Nó là một tiến trình của cả đời người. Con người phải cầu nguyện mới có. Con người phải thực hành những gì học được, phải giữ luật Thiên Chúa, và nhất là phải biết giữ tâm hồn trong sạch mới sở hữu được đức khôn ngoan. Trong phúc âm, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến chất vấn Chúa Giêsu lý do tại sao người đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ. Chúa đặt cho họ một câu hỏi để thử xem họ có thành thật muốn đi tìm sự khôn ngoan thật không. Nhưng khi thấu hiểu thâm tâm gian dối của họ, Ngài không trả lời cho họ biết sự thật. Bài đọc 1. Khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan. Thứ nhất, kiên trung tìm kiếm đức khôn ngoan. Vì khôn ngoan đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ con người. Vì vậy, để có được khôn ngoan, con người phải thành tâm cầu nguyện, thì Thiên Chúa mới ban cho con người. Tác giả nói về kinh nghiệm của mình như sau. Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. Đức khôn ngoan không được ban cho con người một lúc, nhưng là tiến trình của cả đời người. Vì thế, con người phải học hỏi hàng ngày. Tác giả nói, tôi dõi theo đức khôn ngoan từ thuở thanh xuân, và cho đến mãn đời tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. Thứ hai, cách thức học khôn ngoan. Để hấp thụ được đức khôn ngoan, tác giả cho độc giả những lời khuyên quan trọng. Lắng nghe nhiều hơn nói. Chỉ lắng tai một chút mà tôi đã hấp thụ được và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào. Điều này dễ hiểu vì khi nghe là con người hấp thụ vào, còn khi nói là lúc con người cho đi. Nếu một người hay nói, làm sao họ có thể hấp thụ được khôn ngoan của người khác? Quyết tâm sống theo những gì đức khôn ngoan dạy. Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Để sinh ích cho bản thân, một người không chỉ cần biết đức khôn ngoan mà thôi, nhưng còn phải thực hành nó nữa. Khi thực hành, con người có thể phải vượt qua những xấu hổ, gièm pha và truy tố của những người không biết khôn ngoan. Thực hành lề luật. Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lề luật. Điều này cũng hiển nhiên vì lề luật đến từ Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi khôn ngoan. Vì con người không biết tất cả, nên Thiên Chúa đã thân hành ban cho con người thập giới qua ông Môsê để giúp con người biết sống thế nào để mang lại hạnh phúc. Giữ mình trong sạch. Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan, và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu dạy, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Phúc thứ sáu, Thánh Augustino và Thomas Aquino cũng dạy điều này và cho nhân đức trong sạch rất cần thiết trong hành trình đi tìm khôn ngoan và nhìn thấy Thiên Chúa. Người không trong sạch sẽ không được chiêm ngắm Thiên Chúa, đấng khôn ngoan và rất mực thánh thiện. Phúc âm, con người có bổn phận phải thi hành sự thật. Thứ nhất, Chúa Giêsu không sợ đương đầu với quyền lực của Thượng Hội đồng. Trình thuật hôm nay tiếp tục trình thuật Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem để đánh đuổi những kẻ đang mua bán và đổi tiền trong đền thờ, vì họ biến nhà cầu nguyện của cha ngài thành hang trộm cướp. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục trong đền thờ rất tức giận với ngài vì ngài đã động tới nồi cơm và quyền lợi của họ. Nhiều người trong bọn họ hay gia đình họ có những quầy hàng trong đền thờ và những người buôn bán phải trả tiền thuê cho họ. Lẽ ra, họ phải vui mừng khi thấy đền thờ được Chúa Giêsu trả lại sự thánh thiện cho việc thờ phượng. Nhưng họ đâu có để ý đến điều đó, mà chỉ để ý đến những mối lợi vật chất. Nên họ đến cùng người và hỏi, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Một lý do nữa là tự ái của họ bị tổn thương, vì Chúa Giêsu là người duy nhất dám đương đầu với thế lực của họ. Trong dân chúng không có ai dám chống lại họ, vì biết sẽ bị khoác trên đầu tội phạm thượng và bị ném đá chết. Thứ hai, Chúa Giêsu không dạy sự thật cho những người khinh thường sự thật. Trước khi trả lời câu hỏi của họ, Chúa thách thức họ dám nói sự thật bằng việc đặt với họ một câu hỏi: phép rửa của Gioan bởi đâu, do trời hay do người ta? Họ có đủ khôn ngoan để nhận ra sự thật, nhưng không dám nói sự thật, vì họ bàn với nhau: nếu mình nói do trời, ông ấy sẽ vặn lại, thế tại sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Chúa Giêsu biết chẳng lợi ích gì để giảng giải sự thật cho những con người gian dối, không dám nói sự thật, chứ chưa nói tới việc thi hành sự thật. Họ chỉ thờ phượng Thiên Chúa bằng môi, bằng miệng. Họ nhân danh Thiên Chúa và lợi dụng niềm tin của những con người ngây thơ, chất phác để kiếm lợi nhuận vật chất. Áp dụng trong cuộc sống. Đức khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, và Ngài chỉ ban nó cho những ai thành tâm cầu nguyện và kiên trì học hỏi. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện trước khi bắt đầu học hỏi đức khôn ngoan. Học khôn ngoan là tiến trình dài cả cuộc đời, chứ không phải chỉ trong ít phút cuối tuần hay tham dự vài lớp căn bản. Vì thế, chúng ta cần phải học đức khôn ngoan suốt đời và trong mọi biến cố của cuộc đời. Để sở hữu đức khôn ngoan, chúng ta không phải chỉ học để biết, nhưng còn phải tìm dịp thi hành trong cuộc đời thì mới sinh ích lợi. Một người chỉ biết mà không thi hành, họ sẽ dần dần mất luôn những điều họ đã học được. Amen.